thượng xả lý tâm niệm lá cử kế không say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lân cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí chúng và ý ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lân cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lân cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lân cao thượng khi tu chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lân cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lân cao
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy dạ. Con tiến hành thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư 31 tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thóc mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp, pháp môn tu tập của cư sĩ phần 3.2, hạnh bố thí, đa ná phần tiếp theo là sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu thuyết giảng với sự điều hợp của đại Thượng tọa Giác Đẳng. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Và chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Thầy dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, ni lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giáo pháp, ngày 31 tháng 8 năm 2011, pháp môn tu tập của cư sĩ phần 3.2, hạnh bố thí, đa ná. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy dạ.
Nam Mô Bổn Thầy dạ. Kính đại lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta hiểu trên phương diện nghiệp báo đó, thì trong một hành động cho hay là cúng dường, nói chung là bố thí đó, thì cả ba phương diện vật thí, tâm thí và đối tượng thí đều có cái tác năng đặc biệt để tạo ra quả, và qua đó chúng ta hiểu được cái tính cách là thù thắng hay không thù thắng của hành động. Chúng tôi nghĩ rằng về cái pháp bố thí đó là một nghệ thuật, không phải chỉ sống mà còn tu tập của người Phật tử. Và bài học này chư tổ từ siêu đã bỏ nhiều thì giờ để sưu tập những đoạn điển tích ở trong kinh điển liên quan đến pháp bố thí. Và những đoạn này đưa ra một cách chi tiết tỉ mỉ. Dĩ nhiên người quý Phật tử có thể nói rằng pháp bố thí không đơn giản, cũng nghe cũng hiểu. Nhưng mà khi chúng ta đi sâu vào thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn bậc đại giác lại cho chúng ta nhiều sự hiểu biết về hành động bố thí, để từ đó chúng ta có thể biến cái thiền sự của mình trở thành thù thắng. Mời quý Phật tử nghe phần chánh văn trước và sau đó là pháp thoại thuyết giảng rộng rãi về ý kiến này từ Thượng Tọa Tuệ Siêu, và tất nhiên sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Xin được mời cô Thích Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa các đảng. Con xin thành kính đảnh lễ với Chư Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào quý cô chú anh chị. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Giáo trình cư sĩ giới pháp, pháp môn tu tập của cư sĩ. Ba La Mã 2 hạnh bố thí đa ná. Phần A, cung cách bố thí. Nhìn vào cung cách bố thí mà biết được là người hiền trí hay không phải hiền trí. Cung cách bố thí của bậc hiền trí có 5 là: 1. Bố thí có tôn trọng. Sắc cách câm đê tí, tức là khi cho ai thì cho bằng thái độ ân cần. 2. Bố thí có suy nghĩ. Chích chi cách qua đê tí, tức là có chủ tâm làm điều tốt nên mới bố thí. 3. Bố thí tự tay. Phá hát tha đê tí, tức là chính mình làm chứ không sai bảo hay giao phó người khác làm. 4. Bố thí đồ không quăng bỏ. Anatta quyết thâm đề tí, là cho vật tốt đẹp mà mình đang dùng xài chứ không phải là vật dư thừa hay thối hư. 5. Bố thí có nhìn tương lai. Agamana quyết thi cô đề tí, là bố thí có hướng đến mục đích, như nghĩ đến an vui, nghĩ đến phước báu, nghĩ đến giải thoát. Cung cách bố thí của hạng phi hiền trí có 5 là: 1. Bố thí không tôn trọng. Asakat kam đê tí, nghĩa là hạng phi hiền trí khi cho ai thì cho với thái độ khinh rẻ. 2. Bố thí không suy nghĩ. Achikikat qua đê tí, hạng phi hiền trí bố thí thờ ơ, không quan tâm việc mình làm. 3. Bố thí không tự tay. Asahatha đê tí, hạng phi hiền trí bố thí không tự mình làm mà chỉ sai bảo người khác làm, như thể việc bố thí không đáng để họ làm. 4. Bố thí đồ quăng bỏ. Apavittham đê tí, hạng phi hiền trí bố thí những thứ mà họ đã chán chê, những thứ mà họ không dùng xài nữa. 5. Bố thí không nhìn tương lai. Anagamana thiko đề tí, hạng phi hiền trí có bố thí cũng không hướng đến mục đích cao cả, không có nguyện vọng làm, chỉ là làm thôi. Dạ, con kính mời cô Hồ Đức Hạnh đọc tiếp phần bi ạ.
Thành viên quả bố thí, quả bố thí thành tựu theo tâm lý bố thí có 5 sự kiện là: người bố thí vì thương, vì ghét, vì dốt nát, vì sợ thì quả báo về sau rất kém, có tài sản không đáng kể, không thể sanh ở cõi trời. Thứ hai, người bố thí vì giữ truyền thống vì thường đạt đến tài sản trong cõi nhân loại thôi. Thứ ba, người bố thí vì mong sanh thiên thì được đạt đến tài sản. Thứ tư, người bố thí vì để tâm an vui thì có thể đạt đến hai loại tài sản là tài sản nhân loại. Manusa sampatti, tài sản chư thiên. Deva sampatti. Thứ năm, người bố thí để trang bị cho tâm, làm trang nghiêm tâm, cầu sự giải thoát thì sẽ được tài sản thánh nhân hay thành tựu Niết Bàn. Niết Bàn sampatti. Nếu thí chủ chưa chứng đạt Niết Bàn mà còn luân hồi sanh tử thì vẫn được tài sản chư thiên và tài sản nhân loại. Quả bố thí thành tựu theo phương cách bố thí có 5 điều là: thứ nhất, bố thí bằng niềm tin được quả báo tương lai giàu có và xinh đẹp khả ái. Thứ hai, bố thí tôn trọng được quả tương lai vì giàu và nhiều người quy phục. Thứ ba, bố thí hợp thời được quả tương lai giàu có và các nhu cầu được đáp ứng đầy đủ đúng lúc. Thứ tư, bố thí tâm không gượng ép được quả tương lai giàu có và hưởng thụ với tâm thoải mái mãn nguyện. Thứ năm, bố thí không gây tổn hại mình và người được quả giàu có và giữ vững được tài sản không bị phá sản bởi lửa, nước, mưa, kẻ cướp hay người thừa kế. Quả báo thiết thực của sự bố thí là 5 điều là: được nhiều người thương yêu kính mến, được các bậc thiện trí thức giao hảo, dân thơm tiếng tốt lan truyền, có tâm dạng dĩ, tự tại. Khi đến giữa các hội chúng, sau vào ngàn cảnh cõi trời, trước trong cư sĩ giới pháp, do Ngài Thượng Tọa Giác Giới biên soạn, chúng con xin kính đảnh lễ phung thịnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay ngày thứ tư, chúng tôi đảm trách cái phần giảng bài. Hôm qua còn 35 phút, chúng tôi dành cái thời gian đó để thảo luận cái phần đầu của cái pháp bố thí. Và như vậy thì hai cái phần còn lại của cái pháp môn bố thí, cái hạnh bố thí của cư sĩ đó, thì nếu ngày hôm qua mà chúng tôi thuyết giảng thì sẽ không có nhiều cái thời gian. Cho nên chúng tôi đề nghị là hôm nay chúng ta sẽ học tiếp, bởi vì phần này cũng rất là quan trọng, thưa quý vị. Như trong lời dẫn nhập của Thượng Tọa Giác Đẳng thì người Phật tử chúng ta có đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái pháp bố thí ai cũng biết được, cần gì phải giảng giải cho chi tiết rộng rãi. Sự thật thì thưa quý vị, chúng ta đọc ở trong kinh điển, chúng ta sẽ thấy rằng những cái khía cạnh trong cái hạnh bố thí đa dạng. Và nói về cái quả của sự bố thí cũng là đa dạng. Chỉ có bậc A-la-hán chánh đẳng giác như Đức Phật với cái nhất thiết chủng trí, Ngài đã hiểu rõ những cái thiện pháp mà chúng ta phải làm như thế nào là đúng với pháp luật của Phật Thánh, và như thế nào gọi là có quả, quả báo thù thắng, và như thế nào là cái hạnh bố thí mà chỉ đưa đến cái quả báo thấp kém. Thì điều này hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến. Chúng tôi mong rằng các cư sĩ chúng ta cần phải nghe và biết những cái chi tiết này, để khi mà chúng ta làm phước bố thí, chúng ta sẽ có được nhiều cái lợi ích an lạc. Trong đó có những điều rất quan trọng đối với người cư sĩ. Ở đây thưa quý vị, phần tiếp theo trong cái hành bố thí, hôm nay chúng ta sẽ nói về cung cách bố thí. Mặc dù bố thí có nghĩa là đem cái vật sở hữu của mình có đem ban phát cho người khác, biếu tặng hoặc cúng dường hoặc cho, chúng ta dùng nhiều cách, nhiều từ ngữ để chúng ta gọi cho cái việc bố thí. Nhưng mà không phải lúc nào mọi người đem cho người khác cũng có một cái cung cách đáng quý. Nó tùy vào cái cung cách bố thí đó mà người ta nhận biết được đó là cái sự bố thí của bậc hiền trí hay là không phải bậc hiền trí. Người trí hay là bậc chân nhân, khi mà bố thí, cái cung cách nó khác với cái hạng phi chân nhân, phi hiền trí. Nó khác nhau ở chỗ năm điểm mà chúng ta đọc được ở trong Tăng Chi Bộ Kinh quyển 3 trang 171. Đức Phật Ngài dạy rất rõ trước hết là người hiền trí thì bố thí có sự tôn trọng người thọ thí, còn cái người không phải là hiền trí, khi họ bố thí cho người khác thì họ cho với một cái thái độ khinh rẻ người thọ thí. Đây là cái điểm thứ nhất để mà chúng ta phân biệt được cung cách bố thí giữa người trí và người thiểu trí, chân nhân và phi chân nhân. Thưa quý vị, ý nghĩa đó như thế nào? Như thế nào gọi là tắt cái chân đi trí? Và như thế nào gọi là tắt cái chân đi trí? Ở đây thưa quý vị, bậc hiền trí ở trong đời, tức là chỉ cho những bậc có đức hạnh, những bậc có đạo đức. Những vị này bố thí cho người khác với hai cái thái độ mà gọi là có tôn trọng người thọ thí. Nếu như bậc hiền trí ở trong đời khi mà cúng dường đến các bậc sa môn hay là cúng dường đến cha mẹ thì luôn luôn có cái tâm cung kính, tôn trọng, đây là những bậc đáng cúng dường. Còn đối với cái trường hợp mà người hiền trí khi mà bố thí cho những người nghèo khổ, các vị ấy cũng bố thí bằng cái tâm tôn trọng người khác, là bởi vì bố thí bằng cái tế độ với cái tâm bi mẫn, thương chúng sanh này đang đau khổ, đang nghèo đói. Vị ấy bố thí không phải là khinh rẻ cái người nghèo khổ mà bố thí, mà vị ấy trái lại có cái tâm quan hỷ, thông cảm và biết tôn trọng cái nhân phẩm của cái người thọ thí, dầu đó là người ăn mày. Khi cho thì với cái tâm thương tưởng, với cái tâm tiếp độ, muốn cho chúng sanh này nhờ cái vật thực này, nhờ y phục này mà được lành lặn, ấm áp, hoặc là được vật thực này ăn vào sẽ no bụng, vân vân, để giải trừ cái cảm thọ khổ. Khi nghĩ như vậy, vị bố thí, bố thí một cách tốt đẹp. Cho nên người Phật tử chúng ta khi mà nghe nói đến cái vấn đề là bố thí có sự tôn trọng, chúng ta đừng có ngạc nhiên là khi mà cúng dường đến chư tăng thì kính trọng chư tăng phải rồi, nhưng mà đối với những người nghèo khổ hay là với cái loài bàn sinh đó, mà tại sao mà cũng là tôn trọng nữa? Ở đây không, thưa quý vị, cái từ gọi là tắc cái chăng đê tí ở đây đó, cái cụm từ này có nghĩa là khi mà bố thí, tâm của cái người thí chủ, tâm của thí chủ không có cái sự khinh rẻ cái người thọ thí, mà bằng một cái trạng thái tâm, nếu là đối tượng đáng cúng dường thì bằng cái trạng thái tâm cung kính, mà nếu đối tượng là những chúng sanh nghèo khổ đáng được thương xót thì người đó thương cho, nhưng mà vẫn có sự tôn trọng nhân phẩm, nhân cách của người khác, chứ không để làm cho đau khổ người khác. Có một lần ngày xưa đó, thưa quý vị, khi mà chúng tôi ở trên Sài Gòn, ở nơi chùa Trúc Lâm, thì có cái con hẻm đi vào. Lúc đó một người đạp xích lô nghèo khổ, họ đưa một bà khách đi về nhà của họ, cũng ở sát bên chùa. Chúng tôi thì ở bên chùa, chúng tôi nhìn ra cửa, chúng tôi thấy khi mà đến cái chỗ xe không còn đi được nữa thì bà xuống. Nhưng mà bà này có cái sự kiêu kỳ, hách dịch, thay vì trả tiền đưa tới tay của cái người phu xe một cách quan hỷ thì đâu có chuyện gì xảy ra. Bà này đã bước xuống xe, bà móc ra tiền ở trong túi bóp, thảy đại ở trên cái yên xe, cái chỗ bà ngồi đó, thấy dằn mạnh như vậy rồi bỏ đi vô trong.
thì cái người phu xe đứng ở đây đó, ông ta lấy làm đau khổ và khó chịu. Ông ta mới cầm tiền đi theo bà đó trả lại, nói rằng tôi giàu nghèo nhưng tôi cũng có cái nhân phẩm của tôi. Bà đi xe bà trả tiền cái kiểu này đó là bà làm nhục tôi quá đi. Nói rồi ông ta quăng tiền xuống dưới đất, rồi ông ta đạp xe xích lô đi. Nghĩa là cái cuốc xe đó kể như là ông ta hy sinh. Thì bà kia chưa kịp nói gì cả thì ông ta đã đi mất. Rồi sau đó bà đi vào nhà, bà cầu nhầu cái gì đó chúng tôi nghe không rõ, nhưng mà chúng tôi có thể đoán biết được là bà cũng lấy làm khó chịu khi mà gặp một người phu xe mà có cái tâm tự ái như thế. Ở đời thì quý vị cho phải có cái nghệ thuật cho. Chúng ta giàu hơn người khác, chúng ta may mắn hơn người khác. Cho nên khi mà chúng ta cho là chúng ta cho phải có cái cung cách như là cái bậc hiền trí, một người đạo đức, chứ không phải cho cái kiểu mà của một người kẻ cả. Làm như vậy cái sự bố thí của mình mới đem lại cái sự an vui cho người khác. Còn thí dụ như chúng ta cho mà cho với tính cách là chúng ta làm tổn thương cái lòng tự ái của người khác, như vậy thì cái sự bố thí đó nó không có đem lại lợi ích cho người khác, mà trái lại nó làm cho người khác đau khổ và chính bản thân mình cũng không có được yên vui. Cho nên cái công tác thứ nhất là chúng ta cho bố thí cho người khác là phải có cái sự tôn trọng, phải biết tôn trọng. Cái điều thứ hai, cái cung cách bố thí của bậc hiền trí và của cái người không có trí tuệ đạo đức nó khác nhau ở chỗ là cái người hiền trí, cái bậc hiền trí thì bố thí có suy nghĩ, chứ ti cà toa đi tí, tức là dầu bố thí ít hay nhiều, người này cũng có cái sự tác ý làm cái điều tốt, làm cái điều thiện, chứ không phải là giống như cái người phi chân nhân hay là phi hiền trí. Họ bố thí một cách thờ ơ, không có quan tâm đến cái việc mình làm. Có những người họ tỏ ra rằng nếu mà mình, họ tỏ ra rằng họ bố thí, họ không có nghĩ tới cái việc làm tốt hay là điều thiện, họ nghĩ như vậy là họ cao thượng. Nhưng mà thực ra thưa quý vị, đó là cái cách bố thí của hạng phi chân nhân, không phải là bậc hiền trí. Khi mà chúng ta bố thí giúp đỡ cho người khác hay là chúng ta bố thí cúng dường, chúng ta cũng nên có cái sự suy tư về cái việc làm của mình, phải có tác ý về cái việc làm của mình, tập cho thành cái thói quen như thế thì cái việc mà chúng ta ngăn chặn cái phiền não bỏng sẻn để xả tài nó mới có hiệu quả. Còn người mà khi bố thí thờ ơ thì với người đó họ quen rồi thì lúc bây giờ lúc mà họ cho thì cho không có tác ý, không có cố ý làm điều thiện, vì vậy cho nên họ vẫn bảo thủ chấp thủ những cái tài sản. Họ có thể cho những cái vật tầm thường hèn kém bởi vì họ không có chú ý, cho nên họ sẽ không có dứt bỏ được những cái tài sản lớn lao trọng đại. Đó là cách thứ hai mà chúng ta phải biết rằng bậc thiện trí ở trong đời, cái cung cách bố thí khác với cái hạng phi chân nhân, phi hiện trí. Rồi đến cái cung cách thứ ba đó, thưa quý vị. Cung cách thứ ba, làm như thế nào để biết được cái người đó là bậc hiện trí và phi hiện trí, bậc chân nhân và phi chân nhân. Nhìn vào cái sự bố thí của một người thì chúng ta sẽ biết bậc hiện trí ở trong đời, dầu cho đang ở một cái địa vị cao nhất hay là có danh tiếng, bậc hiện trí sẽ không ngần ngại để tự tay mình bố thí cho những cúng dường cho các bậc sa môn và lã môn, hay là tự tay mình cho những người an sinh, giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Có những người họ đi ra đường họ rất là hổ thẹn khi mà họ phải cầm tiền họ cho một người ăn mày ở bên vệ đường. Họ cho rằng như vậy đó là sẽ làm cho nhẹ thể cái danh phận của họ. Nhưng đó là cái ý nghĩ của hạng phi hiền trí. Bậc hiền trí ở trong đời khi mà muốn làm một việc tốt là tự tay mình làm, tự thân mình làm. Chúng ta đi ăn trộm ăn cướp thì chúng ta mới mắc cỡ. Còn khi mà chúng ta chìa tay ra để chúng ta bố thí giúp đỡ cho người khác, hay là chúng ta đưa tay dắt đường một đứa bé lem luốc, hay là một người, một ông già bà lão đi băng ngang qua lộ, dầu cho chúng ta ăn mặc sang trọng, dầu cho người hiền trí có ở cái địa vị sang trọng, nhưng mà người hiền trí sẽ nghĩ rằng cái công việc đó là cái việc để xoa dịu cái nỗi khổ đau của người khác. Cho nên bậc hiền trí sẽ rất thích tự tay mình làm mà không có cái gì phải hổ thẹn mắc cỡ. Cái điều này là một cái điểm, là một cái hình ảnh cao đẹp của bậc hiền trí mà người Phật tử chúng ta, nếu là bậc hiền trí thì chúng ta cũng nên làm như thế, bố thí tự tay. Có những người Phật tử khi đi đến chùa, những người nghèo, những người Phật tử nghèo khó, họ đến chùa rất là dễ thương, thú vị. Họ, nếu họ có niềm tin và họ hiểu biết Phật Pháp, khi mà họ bố thí, họ với cái tâm cung kính chư Tăng, tự tay họ cúng dường cho chư Tăng, rồi họ ngồi đó, họ nghe chư Tăng phúc chúc, họ chắp tay lại một cách nghiêm chỉnh. Nhưng mà có một số người chúng tôi có gặp, họ là người nhà giàu hoặc là có quyền thế, họ đi vào chùa họ cảm thấy hổ thẹn khi họ phải ngồi ở phía dưới thấp hơn chư Tăng và hai tay dâng đến chư Tăng. Họ cảm thấy điều đó họ mắc cỡ, họ làm không được. Họ đi theo các Phật tử quyến thuộc của họ, là những người Phật tử thuần thành, họ đến chùa đến chỉ có đến thôi, đến chỉ vì để cho người nhà vui thôi. Nhưng mà cái thái độ của họ thì họ không có muốn tự tay mình làm cái công việc đó. Đó là cái cung cách bố thí của người trí và cung cách bố thí của cái người không phải là bậc hiền trí, là tự tay làm và không tự tay làm. Thứ tư nữa là đối với bậc hiền trí, khi mà bố thí thì bố thí những cái vật tốt đẹp, những cái vật giá trị mà mình đang dùng xài, chứ không phải là bố thí như là vật dư thừa hay là đồ thối hư, hoặc là không phải bố thí theo cái kiểu gọi là quăng bỏ. Chúng ta ném một đồng bạc trước mặt người ăn xin, hay là chúng ta ném một gói xôi, một cái bánh trước mặt người ăn xin đang ngồi ở dưới đất. Chúng ta làm như vậy không phải là cung cách bố thí của cái bậc hiền trí. Hoặc như một người bình thường họ không có quan hỷ trong cái việc bố thí, nhưng mà rồi những cái thức ăn mà họ ăn còn dư thừa nó trở thành cặn bã, hoặc là áo quần cũ kỹ bỏ đó nó sờn rách hay là nó hư hao hoặc nó chật chội, người đó đến giờ phút này mới đem ra bố thí. Cái cách bố thí của người đó là bố thí của hạng phi chuyên nhân, phi hiền trí. Còn đối với bậc hiền trí thì nghĩ đến cái việc bố thí giúp đỡ cho người khác, nhất là cái sự cúng dường đến các bậc sa môn và la môn, thì bậc hiền trí những cái gì tốt đẹp nhất thì đem ra bố thí. Những cái gì mà họ đang dùng xài quý trọng, họ đang quý trọng mà họ dứt bỏ được cái tâm bỏng sẻn, họ mới cảm thấy là vui. Có những người Phật tử khi họ bố thí, họ cúng dường đến chư Tăng thấy rất là hoan hỷ, là bởi vì nhiều khi đó, những cái ngày đầu mùa Trung Thu, bánh thì mắc mỏ, nhưng mà những ngày đó họ lại thích mua cái bánh Trung Thu đắt giá để họ cúng dường đến chư Tăng trong cái dịp đầu mùa. Thì cái điều đó nó nói lên cái cung cách bố thí của bậc hiền trí. Nhưng mà có những người thì họ cũng muốn được cái tiếng gọi là có sự cúng dường rộng rãi, nhưng mà họ chờ đợi cho đến khi qua cái ngày rằm Trung Thu, lúc mà bánh ế ẩm, người ta bán đại hạ giá, bán cái tặng cái, hay bán cái tặng bốn cái, lúc bây giờ họ mới bắt đầu họ mua họ đem vô họ cúng dường cho chư Tăng. Thì cái cách bố thí, mà bố thí cái đồ hèn kém như vậy đó, cái vật hèn kém như vậy đó, thật sự ra thì chư Tăng cũng không có quan tâm và nê chấp những cái vấn đề này, nhưng mà tội nghiệp cho những người bố thí. Họ làm như vậy trước là họ đã xem thường, họ khinh thường chư Tăng, khinh thường Phật Pháp Tăng. Tăng là đối tượng mà họ quy y, họ xem thường. Thứ hai nữa là do vì cái tâm bổn sản, cho nên họ không dám bỏ số tiền lớn ra để mà mua sắm những cái vật quý trọng để cúng dường, đợi cho đến khi nào cái đồ rẻ mạt, đồ mà người ta nếu không mua người ta sẽ quăng bỏ đó, họ mới mua hốt, của đổ của hốt, họ mua đem về họ bố thí cúng dường. Tất nhiên cái sự bố thí nào cũng có phước, nhưng mà phước nhiều hay phước ít chúng tôi sẽ nói sau trong cái phần gọi là quả của sự bố thí. Thì ở đây cái điều thứ tư ấy, mà chúng ta học trong cái Tăng Chi Bộ Kinh mà Đức Thế Tôn Ngài đã dạy, bậc hiền trí, bậc chân nhân khi mà bố thí thì bố thí cái đồ quý trọng, không phải là đồ quăng bỏ. Còn cái người phi hiền trí hay là phi chân nhân khi họ bố thí là bố thí đồ quăng bỏ. Cái thứ năm nữa, cung cách bố thí giữa cái người trí và cái người thiểu trí, giữa bậc chân nhân và phi chân nhân, nó có khác nhau ở chỗ mà bậc hiền trí, những bậc đạo đức ở trong đời, khi mà làm việc bố thí, không phải là vị đó không có mục đích, cái chữ mà gọi là agamana dikko, tức là nhìn về tương lai, tức là nhắm đến một cái mục đích. Và điều này trong ngày hôm qua chúng ta đã học nói đến cái mục đích của, hay là cái nguyên nhân của sự bố thí. Thì ở đây chúng ta thấy bậc hiền trí, chúng ta nên hiểu rằng bậc hiền trí khi mà bố thí dù ít dù nhiều, nhưng mà hễ cái tâm xả tài thì vị đó có cái sự tác ý nghĩ rằng ta không nên vì cái tâm bỏng sẻn keo kiết mà làm cho mình đau khổ. Ta phải xả tài, phải sống rộng rãi với hai bàn tay rộng mở để mong cầu chấm dứt sanh tử luân hồi trong tương lai. Cái việc mà nhìn vào tương lai đó, hay là bố thí có mục đích đó, nó cũng còn tùy thuộc vào cái mục đích đó là cái gì, chúng ta mới phân định được là cao thượng hay là thấp kém. Người khi mà bố thí cũng nhìn về tương lai, nhưng mà người đó chỉ họ bố thí ít mà họ mong trong tương lai họ có tài sản nhiều, hoặc là họ bố thí ở con người họ mong được tài sản làm chư thiên, là họ cũng nghĩ đến tương lai làm sao mà có đầy đủ tài sản vật chất. Thì cái nhìn về tương lai của một người như vậy đó thì cũng gọi là cái bậc hiền trí trong đời có nhìn về tương lai. Tuy nhiên bậc hiền trí này chưa phải là bậc hiền trí thù thắng, như là những người sau khi đã nhàm chán cái cuộc luân hồi sinh tử, thấy rõ tài sản là nhân đưa đến sự đau khổ, là sự di trói buộc nội tâm, bậc hiền trí nghĩ như vậy. Cho nên mỗi lần mà xả tài bố thí, người đó đều nhìn về tương lai là đạt đến cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ luân hồi. Cái này là Đức Phật khen ngợi ngày tám tháng, cũng như trong cái bài kinh mình nói về Kamaphogi 10 hạng đó. Hạng người cư sĩ mà biết làm các công đức, biết bố thí, Đức Phật là cũng khen, nhưng mà chưa phải là thù thắng. Nếu như hạng cư sĩ mà có cái tâm nhàm chán, sợ hãi luân hồi, rồi bố thí để làm cho trang nghiêm tâm, thanh tịnh tâm á, thì như vậy cái nhìn tương lai của người này mới gọi là thù thắng. Nhưng mà dù sao đi nữa thì dù cho cái người nhìn về tương lai với cái quả hiệt thế hay là quả hữu lậu, hoặc là nhìn về tương lai với cái quả vô lậu giải thoát, thì cũng gọi là người biết nhìn về tương lai khi mà bố thí. Đó là hạng người hiền trí. Nhưng mà đối với một số người, vì họ không có niềm tin về nhân quả nghiệp báo, không có niềm tin nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, cho nên khi mà họ bố thí thì họ không có hướng về tương lai, không có nhìn về tương lai. Khi mà họ nghe người khác mỗi lần bố thí mà chú nguyện, có cái nguyện, có hạnh nguyện để được như thế này như thế kia, thì họ lại cười chê, họ cho rằng làm có chút ít bố thí như vậy mà cũng mong cầu cái quả báo. Vì vậy cho nên họ cứ nghĩ rằng miễn làm sao mà họ có được một cái việc mà bố thí giúp người khác thì thôi. Có những người khi mà họ đến với chúng tôi đó, thì họ nói rằng hồi xưa đến giờ khi mà họ giúp đỡ cho ai, họ giúp đỡ thì giúp đỡ như vậy thôi, chứ họ không có nguyện gì, không có ước nguyện gì hết. Bởi vì hãy còn ước nguyện tức là còn tham, họ nói như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, Nếu mà có thì giờ thì chúng tôi sẽ trình bày thêm cho quý vị những cái điểm này. Là không phải nhìn về tương lai ở đây đó, tức là hướng đến cái mục đích giải thoát khỏi lậu hoặc phiền não, hay là hướng đến cái quả vị thục ở trong đời, thì hai cái đó đó chúng ta mới bắt đầu có sự lựa chọn, là nhìn tương lai hướng đến mục đích giải thoát, chứ không có nhìn vào tương lai là hướng đến cái quả nhân thiên. Người bố thí như vậy, người bố thí mình nhìn tương lai như vậy mới tốt, nhưng mà cái người hướng đến sự giải thoát là tốt nhất. Thì ở đây người Phật tử chúng ta khi mà bố thí, chúng ta phải có cái nguyện lực. Đừng sợ rằng khi mà chúng ta bố thí chút ít mà chúng ta phát nguyện như vậy đó, chúng ta có nguyện lực rồi trở thành tham. Không phải. Một người mà họ làm chủ của cái khu vườn ruộng lúa của họ, họ canh tác, họ trồng trọt, họ mong mỏi được thu hoạch mùa màng với lúa thóc hoa quả để họ bán, họ lấy tiền, họ sống đời sống sung túc. Như vậy người đó họ cật lực, họ làm việc, họ mơ ước như vậy đó thì mới gọi là tham. Nhưng mà đối với một người khi mà họ bị bắt làm khổ sai, người ta quy định rằng anh phải làm sạch cỏ cái vùng này rồi mới được nghỉ, anh phải trồng trọt như thế này như thế này, rồi nếu làm xong cái công việc đó sẽ được phóng thích, sẽ được tự do. Thì với một người mà họ mong cái sự giải thoát, mong được tự do khỏi cái sự ràng buộc tù tội đó, họ cố gắng họ làm. Thì giữa hai hạng người, người cố gắng làm, cố gắng lao động để mà được hưởng cái thành quả lao động, nó khác với cái người mà cố gắng lao động, cố gắng làm việc để thoát khỏi cái chốn ngục tù đó, nó khác nhau. Một người, nếu mà người này họ làm, họ không có ưa thích gì, họ không có đắm say gì về cái quê lợi ở trong cái khu vườn mà họ đã trồng, bởi vì họ cảm thấy rằng ở đây nó là cái nơi chốn tù tội, khổ sai thì phải làm như vậy thôi, thì họ hướng đến cái sự giải thoát, hướng đến cái sự tự do, nó khác hơn. Cũng như người Phật tử chúng ta vậy, để chúng ta làm phước mà chúng ta hướng đến tương lai là cái quả, quả báo nhân thiên, được làm trời người, có đầy đủ tài sản vật chất, thì như vậy mới là ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Nhưng mà đối với một người họ đã nhàm chán trong cuộc đời, họ không có chấp thủ tài sản, họ nghĩ rằng phải xả tài thật nhiều để cho tâm được nhẹ nhàng, được thoải mái, không có sự chấp thủ, và họ mong cầu cái sự giải thoát khỏi cái chốn ngục tù luân hồi này. Thì như vậy người đó có cái nguyện vọng tốt, thưa quý vị. Thành thử ra ở đây đó, chúng ta cần phải phân biệt cái cung cách bố thí của cái người có trí tuệ đạo đức, còn và cái cung cách bố thí của cái người mà không có trí tuệ vô đạo đức, thì nó khác nhau, chứ không phải là ai cho cái gì thì cũng được gọi là bố thí. Bố thí một cách tốt đẹp. Thì đó là cái vấn đề nói đến cái sự cung cách bố thí. Bây giờ chúng ta lại bước qua cái phần cuối cùng của cái bài học nói về hạnh bố thí của người cư sĩ, là trình bày về cái quả phúc của bố thí. Những điều mà được trích dẫn ở đây, những cái điều đó nằm ở trong kinh điển mà Đức Phật đã dạy, chúng tôi trích ra ở trong cái quyển Cư Sĩ Giới Pháp. Trước hết là chúng ta phải biết rằng cái người bố thí họ được cái quả báo thiết thực. Trong Tăng Chi Bộ Kinh quyển 3 trang 38, Đức Phật dạy rằng người mà bố thí hay là thí chủ có năm điều gọi là quả báo thiết thực. Chúng tôi nói cái vấn đề này trước, còn cái chi tiết của cái quả của cái sự bố thí theo cung cách hay là theo tâm lý nó khác. Thì bây giờ cái quả thiết thực nói chung, tức là những ai là có cái hạnh bố thí, xả tài, sống với hai bàn tay rộng mở, hoan hỷ trong cái việc chia sẻ cho người khác, thì người này sẽ được năm điều quả báo thiết thực. Một là người sống với cái tâm rộng rãi, hoan hỷ trong cái việc bố thí, xả tài, người ấy sẽ được nhiều người thương yêu kính mến. Chúng ta đừng đặt cái vấn đề là thì hễ mà vai mang túi bạc kè kè nói bậy nói bạ chúng nghe rầm rầm, không phải chứ quý vị. Đó là chỉ những hạng người mà họ hám của, họ đi theo để họ nịnh hót cái người có tiền thì mới làm như vậy. Chứ còn đối với bậc trí ở trong đời thương yêu quý trọng cái người bố thí xả tài đó, là tại vì các ngài nghĩ rằng với cái chúng sanh này cái tâm không có keo bẩn, cái tâm phóng khoáng, thì như vậy chúng sanh này đáng là bậc hiền thiện ở trong đời, cho nên ta cần phải tôn trọng, cần phải kính mến. Nhiều khi bậc trí ở trong đời đó các ngài không cần cái người thí chủ, không cần cái người kia họ cho cái gì, nhưng mà cái người trí ở trong đời khi mà nhìn thấy cái người sống với tâm rộng rãi như vậy thì có cái lòng thương yêu kính mến. Đây là cái quả báo thứ nhất của cái người bố thí. Thứ hai nữa, người bố thí sống với cái tâm rộng rãi xả tài, được các bậc hiền thiện trí thức giao hảo. Chúng ta đừng nghĩ rằng hễ mà có tiền, giàu có rồi thì chúng ta ở trong thâm sơn cùng cốc cũng có người đến thăm viếng, như cái câu mà người ta nói mỉa mai cuộc đời đó, bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu viễn thân. Người mà nghèo á, dù ở giữa chợ cũng không có ai đến thăm hỏi. Còn người giàu giàu chứ ở thâm sơn cùng cốc cũng có người đến viếng thăm. Cái đó là cái thói đời. Nhưng mà ở đây muốn nói đến, Đức Phật càng muốn nói đến một điều là bậc hiền trí ở trong, bậc thiện trí thức ở trong đời đó. Khi mà nhìn thấy một người với cái tâm phóng khoáng xả tài, biết đó là bậc hiền, đó là cái người đạo đức, cho nên bậc thiện trí thức sẽ thân cận. Các ngài không phải thân cận là để cho người giàu có này cho các ngài cái gì, không cần. Mà thân cận đó là để các ngài ung đúc tinh thần thêm cho cái người sống với cái tâm rộng rãi bố thí. Và đã gọi là cái người sống bố thí rộng rãi thì người đó là bậc thiện trí thức. Mà bậc thiện trí thức thì sẽ phù hợp với bậc thiện trí thức. Quân tử thì hợp với quân tử, tiểu nhân thì hợp với tiểu nhân. Cho nên hễ mà người có cái tâm bố thí rộng rãi thì các bậc thiện trí thức sẽ giao hảo với người đó. Nhưng mà cái vấn đề này cũng còn thêm cái chi tiết nữa, chứ không phải là chỉ đơn giản chúng ta phải hiểu một cách rộng rãi. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ nói sơ lược thôi, thưa quý vị. Điều thứ ba nữa là cái người bố thí, người sống với cái tâm rộng rãi, xả tài, như là ông Cất Cô Độc của bà Quý Sơ Kha hay gia chủ Chích Tá chẳng hạn, thời Đức Phật, thì được danh thơm tiếng tốt lan truyền. Ở trong khi đó thì cái người mà xấu xa ác độc thì người đó họ cũng bị cái tiếng nhơ lưu truyền. Mà người sống với cái hạnh lành như là bố thí v.v. thì cũng được danh thân tiến tốt lan truyền. Người mà làm cái điều xấu, điều quấy, người có cái tâm bổn sẻn, keo kiết, keo bẩn, thì họ cũng được cái tiếng, nhưng mà cái tiếng đó là tai tiếng. Còn đối với người sống với cái tâm xã tài, rộng rãi, phóng khoáng, biết chia sẻ, thì người đó cũng được tiếng, nhưng mà tiếng đó tức là tiếng tâm. Giữa cái tai tiếng và tiếng tâm nó khác nhau, thưa quý vị. Một danh từ thì để chỉ cho cái tình trạng xấu, và một cái danh từ để chỉ cho cái tình trạng tốt. Mà cái người, một người mà bố thí xả tài thì người đó sẽ được cái tiếng tâm lan truyền đi, và ai cũng biết được, mà người ta biết được trong cái sự quan hỷ. Chỉ có một số người là họ thấy như vậy, họ có sự ganh gỗ hay là tật đố trị hiềm thôi, nhưng mà đối với các bậc thiện trí thức sẽ lan truyền đi như thế. Cái quả thiết thực thứ tư nữa là cái người mà sống với tâm rộng rãi, quan hỷ trong cái việc bố thí, người đã làm được cái điều lành như vậy, người đó sẽ có tâm dạng dĩ tự tại khi đến giữa các hội chúng. Có hai người, một người thì keo bẩn, còn một người thì sống xả tài rộng rãi, sống rộng rãi. Thì hai người đó khi mà đi đến một cái hội chúng, đi đến một cái hội chúng, thì cái người mà có cái tâm rộng rãi, xả tài, cái người này sẽ đến dạng dĩ hơn là cái người có tâm keo bẩn. Ở trong đời chúng sanh nói chung là những chúng sanh ác bất thiện pháp đó, như trong bài kinh Palapanita Sutta, kinh Hiền Ngu, người hiền tức là bậc thiện trí thức, khi mà làm thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh như vậy, người này đi đến cái hội chúng với cái tâm dạng dĩ. Còn đối với người mà thuộc về kẻ thiểu trí, kẻ ngu si, khi mà họ làm cái điều ác đó rồi, họ đến hội chúng với cái trạng thái tâm rụt rè, nhút nhát, lo ngại. Tại sao lo ngại? Là bởi vì cái người mà có tâm bổn sẻn đó, khi họ đi đến hội chúng, họ chỉ cần nhìn thấy những cái cặp mắt của hội chúng nhìn họ đó, thì họ bị ám ảnh là những người này họ đang soi bối về cái tật bổn sẻn của ta, họ đang suy nghĩ xấu về ta. Cho nên khi mà tự họ thêu dệt lên cái bi kịch đó, thì họ cảm thấy họ đau khổ và họ nhút nhát. Còn như đối với cái người sống với cái tâm rộng rãi, quan hỷ trong cái việc bố thí, và đã làm được những cái chuyện bố thí lớn, thì người này khi đến hội chúng, nếu mà gặp 5-3 người đưa mắt nhìn họ, hoặc là nói chuyện sầm xì cái gì đó, thì cái người thí chủ này họ có tâm dạng dĩ, bởi họ nghĩ rằng có lẽ người ta đang ngưỡng mộ mình, có lẽ người ta đang tán thán mình, nghĩ như vậy. Cho nên bậc trí, cái người thí chủ, họ sẽ có tâm dạng dĩ khi đi vào hội chúng. Và cuối cùng thì cái quả báo thiết thực của người bố thí là sau khi mệnh chung được sanh vào nhàn cảnh của trời. Cái điều đó là một điều mà người Phật tử chúng ta hiểu rồi. Chúng sanh sau khi bố thí, sau khi trì giới, lúc thân quả mạng chung sẽ được sanh về cõi trời. Trong kinh Đức Phật đã dạy như vậy. Giờ phút lâm chung cái tâm thoải mái, nghĩ rằng mình có tiền của, mình đã tạo, mình nhờ cái đồng tiền đó mà mình đã tạo cái sự yên vui đến cho người khác bằng cái sự bố thí xả tài. Nghĩ bao nhiêu đó thôi, tâm người đã hoan hỷ và mệnh chung sẽ sanh về cảnh giới an lạc. Còn cái người có tâm bổn sẻn đó, thì ngược lại, khi giờ phút lâm chung, một là họ hối hận rằng tiền bạc ta có nhiều mà đồng tiền đó nó không có lợi ích cho những người chung quanh, cho quyến thuộc, cho cha mẹ hay là cho bản thân mình, bây giờ cất giữ để dành đó, rồi không biết người ta chết đi rồi tài sản bỏ lại uổng quá, ai sẽ là người thừa kế, thừa tự tài sản này, vân vân. Với cái tâm ân hận hối tiếc như thế mà họ phải bị sanh vào cái loài bàn sanh, hoặc là sanh xuống địa ngục hay ngạ quỷ. Thì năm cái quả báo thiết thực của cái hành bố thí là Đức Phật là nói chung. Có một điều mà người Phật tử chúng ta có nên hiểu rằng là nói đến quả của nghiệp tâm áo vipako thì ở đây nghiệp quả bất khả tư nghi, tâm áo vipako chính thì vô. Mặc dù nói rằng thí chủ hay là cái người bố thí thì được năm quả báo thiết thực như chúng tôi vừa kể thì đó là chung chung, nhưng mà có những cái điều riêng thưa quý vị, có những cái hạnh đặc biệt mà ở đây chúng tôi lược sơ qua để cho quý vị nghe ở trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh quyển 3 trang 42, Đức Phật ngài dạy rằng có năm điều lợi lạc đến thí chủ, tức là cái người bố thí. Người bố thí với cái tâm rộng rãi xả tài, họ hưởng tuổi thọ nhân thiên vì năm điều này đó là Đức Phật ngài dạy riêng cho cái việc mà bố thí Phật thực, gọi là thí thực. Ngài dạy các vị tỳ kheo rằng cái người mà bố thí Phật thực đó là do vì bố thí vật thực giúp cho người khác được kéo dài sự sống, vì vậy cho nên họ hưởng được tuổi thọ nhân thiên. Bố thí vật thực cho người khác giúp cho người khác nuôi thân, làm cho cái thân sắc pháp của họ được mập khỏe, được xinh đẹp, cho nên người này hưởng được dung sắc nhân thiên. Mình cho cái gì thì mình hưởng cái đó. Rồi cái người bố thí vật thực giúp cho người khác ngăn được những cái cảm thọ khổ do đói, vì vậy cho nên người này thí chủ họ sẽ hưởng được cái sự an vui ở nhân thiên trời người, thì do nhờ họ bố thí vật thực. Thứ tư là khi mà bố thí vật thực đến người khác hay là cúng dường đến các bậc sa môn bà la môn, giúp cho những người khác hay là những vị sa môn bà la môn đó, giúp cho chư tăng có sức khỏe sung mãn, nghĩa là không có phải kiệt sức, cho nhờ cái sự bố thí vật thực giúp cho người khác có sức lực, mà người thí chủ sẽ được hưởng được cái sức lực nhân thiên trời người. Cái thứ năm nữa là vì bố thí vật thực giúp cho người khác bồi dưỡng cái trí tuệ, khi mà thân khỏe mạnh thì có trí tuệ sáng suốt, mà nhất là thí dụ như người Phật tử chúng ta đi đến chùa, chúng ta nhìn thấy chư tăng đang học Phật pháp, đang học giáo lý, hoặc là có những vị tăng đã cống hiến cuộc đời của mình để duy trì Phật pháp, để nghiên cứu tham khảo, ngồi một chỗ mà dịch kinh sách hay là đi thuyết giảng giáo pháp, chúng ta thấy vì chúng ta hoan hỷ, chúng ta nghĩ rằng mình sẽ cúng dường đến cho vị này để vị này duy trì được cái thọ mạng, mà trí tuệ của vị này sẽ phát triển tốt đẹp để mà đem đến lợi ích cho giáo pháp, lợi ích cho quần sanh. Nghĩ như vậy cho nên người này bố thí, vì bố thí có sự tác ý như thế cho nên đời sau người này sẽ được hưởng cái gọi là biện tài nhân thiên, tức là có cái trí tuệ ở cõi chư thiên và nhân loại. Đó cũng là một điều rất là đặc biệt mà người Phật tử chúng ta phải hiểu. Chỉ nổi cái việc mà chúng ta bố thí cúng dường vật thực thôi, là chúng ta nên tác ý những cái điều là chúng ta cúng dường vật thực đến lưu tăng, là để kéo dài sự sống cho chư tăng. Cúng dường vật thực đến chư tăng là để cho chư tăng cái sắc pháp khỏi trừ tụy khô héo. Cúng dường đến vật thực đến chư tăng là để chư tăng được sự an vui, không bị cảm thọ khổ do đói. Cúng dường vật thực đến chư tăng là để chư tăng có sức khỏe, không có ốm yếu bệnh hoạn. Cúng dường vật thực đến chư tăng là để duy trì cái nguồn trí tuệ của chư tăng học Phật pháp. Nội mà chúng ta tác ý như vậy rồi chúng ta trai tăng cúng dường là chúng ta sẽ được cái năm cái quả phúc mà Đức Phật đã dạy ở đây. Có những người Phật tử rất quan tâm đến cái việc mà nuôi sống chư tăng vào những cái ngày an cư kiết hạ, thời gian 3 tháng đó, là họ đi đến chùa, họ trai tăng, họ cúng dường, họ nghĩ rằng cái thời điểm này phải nuôi chư tăng. Rồi có những người Phật tử đặc biệt hơn nữa, vì sợ chư tăng đói khổ không có tu hành được, cho nên họ bỏ tiền ra để họ mua gạo thóc ngũ cốc dự trữ để dành nuôi tăng suốt cả năm đó, thưa quý vị. Có những người Phật tử chúng tôi rất là hoan hỷ và cảm động khi mà họ làm phước cái tiểu cách như thế này. Có những người Phật tử ở bên ngoài xa xôi như vậy, ở nước ngoài hải ngoại gì, nhưng mà lại nghĩ đến chư tăng tu học, sợ chư tăng đói cho nên cúng dường vật thực. Như chúng tôi cũng được biết mới đây có Phật tử, tức là cô Trang đó, cô Đặng Trang, cô làm phước cúng dường về để nuôi chư tăng suốt cả năm vì gạo thóc. Rồi có những người Phật tử trong suốt mùa ăn cư kiết hạ với chư tăng thì cứ trai tăng liên tục, sợ trong cái mùa ăn cư kiết hạ mà chư tăng mưa gió ướt át rồi bị đói khổ, không có tu học được, làm những việc phước đó thì chắc chắn rằng thí chủ sẽ được năm cái quả báo như Đức Phật đã dạy trên đây. Đó là một điều rất là hoan hỷ mà người Phật tử chúng ta phải chú ý. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng bố thí vật thực chỉ là trai tăng thôi, nó cũng không có gì quan trọng lắm, đừng nghĩ như vậy. Mà chính Đức Phật Ngài thấy rõ ràng là trong cuộc sống luân hồi này có những chúng sanh tại sao mà được tuổi thọ, được dung sắc, được sự an vui, được sức lực, được biện tài. Cái đó cũng do nhờ cái sự bố thí vật thực hồi đời trước. Mà bố thí có sự khéo tác ý, quý vị nhớ, bố thí có sự khéo tác ý. Một mặt khác, khi mà chúng ta bố thí, mà chúng ta có cái tâm lý bố thí như thế nào thì cái quả báo nó cũng sẽ theo cái tâm lý bố thí đó mà nó trổ quả. Điều này được Đức Phật dạy ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, nhưng mà chú giải Tăng Chi Bộ Kinh trang 257 có nói thêm. Như chúng ta đã được nghe khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái người mà bố thí, có những người bố thí vì nguyên nhân là vì thương mà bố thí, vì ghét mà bố thí, vì dốt nát mà bố thí, vì sợ mà bố thí, thì cái sự bố thí nó cũng có quả báo chứ không phải là không. Ở trong chú giải nói rằng có quả báo, nhưng mà quả báo đó thì rất kém, tài sản không có đáng kể, không thể sanh được ở cõi trời. Bất quá thì chỉ sanh làm người, quả hoằng lắm thì mới có cái sự, mới có một chút ít tài sản. Tại sao có những người họ ăn nên làm ra, còn có những người thì lâu lâu như vậy đó, có cái dịp người ta cứu tế chẳng bần người ta mới cho được dồi dào vật thực, vân vân. Là tại vì người này đó đời trước họ làm phước, họ bố thí, mà bố thí theo kiểu vì thương, vì ghét, vì si mê, vì sợ mà bố thí. Do vậy cho nên cái tâm lý bố thí vậy mới đưa đến cái quả đời này họ hưởng quả không đáng kể, nghèo quá, nhưng mà lâu lâu ở bà con chòm xóm láng giềng bên cạnh họ, bữa đó làm đám giỗ, làm tiệc tùng, họ nghĩ đến cái người láng giềng, họ mang qua để họ biếu tặng cho một cái ở tổ cơm hay là một cái tu chè, thì đó cũng được xem như là cái quả phước của họ, nhưng quả phước nó kém. Người này hưởng, lâu lâu hưởng được cái điều đó, nó kém lắm. Thứ hai nữa là chúng ta nhớ cái chỗ, ở trong 8 cái nguyên nhân bố thí đó, có người thì bố thí vì giữ cái truyền thống gia đình. Họ nghĩ ở trong gia đình mình đã có cái truyền thống như vậy, ta phải gìn giữ cái truyền thống đó, rồi họ bố thí. Thì người mà bố thí vì gìn giữ truyền thống chứ không phải thật sự là người đó có cái tâm ly tham xả tài, thì người này chỉ đạt đến cái tài sản nhân loại thôi trong tương lai. Còn người bố thí vì mong được sanh thiên thì họ sẽ đạt đến cái tài sản của chư thiên thôi. Còn người bố thí mà để cho tâm an vui đó, thì có thể đạt đến hai loại tài sản là tài sản chư thiên và tài sản nhân loại. Cái cách thứ tư này đó, cái người bố thí để cho tâm được an vui, để mong cho người khác được an vui, do vậy cho nên có quả đặc biệt như thế. Còn người bố thí mà để cho, để làm cái hành trang cho tâm, để làm trang nghiêm tâm cầu sự giải thoát, thì người này sẽ được tài sản thánh nhân, tức là trong tương lai họ sẽ thành tựu cái quả giải thoát, cái quả giác ngộ niết bàn. Nếu trong thời gian mà đối với cái vị Bồ Tát này mà chưa có được đắc chứng đạo quả giải thoát, mà nếu có còn luân hồi thì sanh, họ vẫn được cả hai loại tài sản chư thiên và tài sản nhân loại. Đó là nói đến cái việc mà chúng ta bố thí về tâm lý. Còn bây giờ chúng ta nói đến quả bố thí mà thành tựu theo cung cách bố thí. Người bố thí bằng cái niềm tin thì được quả báo tương lai giàu có, xinh đẹp và khả ái. Điều này quý vị nên xem lại ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Quyển 3 trang 172 đó. Thì chỗ này Đức Phật này đã nói. Có những người ở trong đời này hay đời quá khứ, khi họ bố thí, họ đặt trọn vẹn cái niềm tin. Họ bố thí, niềm tin đó là gì? Niềm tin ở Phật, ở Pháp, ở Tăng, rồi họ mới cúng dường. Hoặc là người này tin lý nhân quả rồi mới bố thí. Thì như vậy, khi mà bố thí bằng cái niềm tin như vậy đó, thì trong tương lai người đó sẽ có nhiều tài sản. Và đồng thời người này có một cái thân tướng sang cả, xinh đẹp khả ái. Có những người trong đời này họ giàu nhưng mà họ không có sang, thưa quý vị. Bởi vì họ thiếu, ở trong đời quá khứ họ có bố thí, nhưng mà bố thí không phải bằng cái lòng tin. Thì đời này họ giàu nhưng mà không sang. Còn người mà bố thí bằng lòng tin thì Đức Phật Ngài nói rằng người đó đời sau giàu mà lại sang nữa, tức là có cái tướng đẹp, nhìn cái tướng quý phái. Cái cung cách bố thí thứ hai là bố thí có tôn trọng. Người mà bố thí có tôn trọng người khác thì được quả tương lai giàu có và được nhiều người quy phục. Chúng ta đừng nghĩ rằng là miễn sao mình giàu có, vai mang túi bạc kè kè, nó bậy, chúng nghe rầm rầm. Hãy mình giàu có thì biết bao nhiêu người quy phục, không phải đâu. Có những người họ giàu nhưng họ sống rất cô đơn. Giàu có nhưng sống rất cô đơn. Có những người họ giàu có nhưng vây cánh của họ rất mạnh. Họ có nhiều người tùy tùng, có những người quy phục. Có nhiều người tùy tùng, có nhiều người quy phục, đó cũng là do cái quả báo của cái sự bố thí đời trước mà họ biết tôn trọng người khác, biết kính trọng người khác. Họ cúng dường đến Đức Phật Độc Giác, đến chư Tỳ Kheo Tăng hay các vị đạo sĩ. Họ cúng dường bằng cách cung kính, tôn trọng. Bố thí cho người ăn xin nghèo khổ, họ cũng có cái sự tôn trọng nhân cách của cái người ăn xin đó. Họ không làm tổn thương người ta, cho nên được cái quả báo đời sau nhiều. Còn thứ ba nữa là bố thí hợp thời. Mình bố thí đúng lúc, lúc nào mà chúng sinh đang cần, hoặc là những cái lúc mà đầu mùa, hoa quả đầu mùa hay là bánh trái đầu mùa mà chúng ta đi đem đến chúng ta cúng dường đúng lúc đúng thời như vậy đó, thì cái quả nó cũng đặc biệt lắm thưa quý vị. đời tương lai chúng ta chẳng những là có tiền của, mà chúng ta còn lại được cái quả báo là các nhu cầu được đáp ứng đầy đủ và đúng lúc. Một miếng khi đói bằng một khối khi no. Lúc mà người ta đang đói, người ta đang cần đó, mà chúng ta cho gọi là cho đúng lúc, thì cho đúng lúc như vậy chúng ta mới được cái phước đời sau chúng ta có đầy đủ những cái nhu cầu đáp ứng đúng lúc. Chứ còn nếu không á, thì bây giờ chúng ta lúc mà hợp thời không bố thí, đợi đến sau sau khi mà phi thời rồi, người ta có đầy đủ rồi, giờ đem tiền bạc mình này ép mình cho người ta, thì trong tương lai đó, lúc mà chúng ta đang cần tiền để mà xây dựng nhà cửa vân vân, thì lúc đó không có. Nhưng mà lúc mà không cần á, thì nó lại phát sinh lên, nó bị trái ngược như thế. Lúc mình nghèo mình cần có một chén cơm, một mâm cơm thịnh soạn để ăn thì lại không có. Mà đến lúc mà mình dư giả rồi thì thôi, người này đem đến biếu tặng cho món ăn này món ăn khác, nhiều khi chúng ta ngán quá chúng ta. Còn bây giờ chúng ta làm phước mà hợp thời đó, thì đời sau chúng ta sanh ra, hãy lúc ta cần cái gì chúng ta suy nghĩ rằng bây giờ tôi đang cần cái này, xin nguyện do cái phước báo mà tôi đã làm trong quá khứ nó đổ quả đến tôi, thì tự nhiên nó phát sanh lên đúng lúc cho chúng ta vậy. Đó cũng là một cách để chúng ta học. Cách thứ tư á, là người bố thí với tâm không lượng ép thì được cái quả trong tương lai giàu có và hưởng thụ với tâm thoải mái mãn nguyện. Có những người họ giàu có nhưng mà họ hưởng thụ tài sản không được mãn nguyện, là bởi vì cái tâm của họ trong đời quá khứ bố thí gượng ép quá, gượng gạo quá, miễn cưỡng quá. Cho nên bây giờ khi họ giàu có tài sản do nhờ bố thí, nhưng mà vì cái thường cận y duyên tâm gượng ép khi bố thí, cho nên ngay trong hiện tại họ ăn không được. Có những người họ giàu có nhưng mà họ bị bệnh hoạn, thức ăn họ đưa vào đủ chất bổ dưỡng hết nhưng mà họ ăn vào họ không biết ngon, hoặc là ăn vào mửa ra hết, hoặc là họ để nhìn đó nghe cái mùi vật thực là họ đã ngán rồi. Thì như vậy cái đó là do cái quả từ trước chúng ta bố thí, và bố thí với cái tâm lượng ép. Còn thứ năm nữa là chúng ta bố thí, người mà bố thí không gây tổn hại cho mình và người khác thì đời sau chúng ta được cái quả báo rất là đặc biệt. Thưa quý vị, là khi mà chúng ta có tài sản thì cái tài sản đó không có bị quả hoạn, không có bị nước lục, không có bị trộm cướp, không có bị vua tịch biên tài sản, không có bị kẻ thừa kế nó phá sản. Còn ngược lại, nếu mà khi mà chúng ta đang bố thí bây giờ hay là bố thí về trước, mà chúng ta trong cái việc làm bố thí của mình có gây tổn hại cho người khác thì đời sau chúng ta sẽ quả báo. Có tài sản thì có, nhưng mà tài sản bữa nay thì bị ăn cướp, mai thì bị ăn trộm, bữa mốt thì bị vua tịch biên niêm phong tài sản. Còn nếu không nữa thì sanh ra những đứa con mà nó đua đòi, nó vồi vĩnh tiền bạc của mình đã làm ra để mà nó tiêu xài, nó phá sản, nó khổ lắm thưa quý vị. Cho nên bây giờ chúng ta làm phước, hãy có nhiều thì chúng ta cứ làm nhiều thôi, chứ chúng ta không có gian tham trộm cướp của người này rồi cái đi có tiền rồi đó chúng ta đem bố thí chẩn bần cho cái người khác, hay là chúng ta tham lạm lấy của tiền của người khác làm cho người khác nước mắt đầy mặt, rồi chúng ta nghĩ rằng mình có được một số tài sản bằng trên nước mắt của người khác, thôi bây giờ mình cũng làm phước để tạo công đức, liền đem đến chùa, để cúng dường chư tăng. Quý vị làm phước mà quý vị gây tổn hại cho người khác như thế thì đời sau coi chừng cái tài sản của chúng ta nó sẽ không có bền vững được, không có giữ được. Đó là những điều mà chúng tôi trình bày trong cái ý nghĩa hôm nay thưa quý vị. Thật ra thì tất cả những cái đề pháp mà được nói ở đây, mỗi một cái đề tài như thế này là một thời pháp, một thời pháp thoại chứ không phải. Cho nên trong suốt hơn một tiếng đồng hồ chúng tôi cố gắng chúng tôi chạy nhanh, và quý vị chịu khó nuốt trọng để cho hết bài, để ngày mai này chúng ta sẽ có cái bài học khác. Còn bây giờ thì chị cũng vừa đủ chi pháp, cái dư nó thiếu thời gian rồi, đã quá lố thời gian, chỉ còn lại có 40 phút để thảo luận thôi. Chúng tôi xin dứt lời ở đây, xin kính dâng công đức pháp thí này, pháp thoại này đến chư tăng, mong quý ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh, và xin chia phước đến tất cả chư Phật tử chúng ta có mặt hiện diện, mong cho tất cả đều sẽ an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy. Xin cung kính thượng tọa Chánh Đẳng Quan Hỷ chủ trì điều họp cho buổi thảo luận hôm nay.
Sa thú kính trường thượng tọa Thầy sư. Bạch thượng tọa Thầy sư biết thượng tọa giảng nãy giờ cũng đã dài, cũng đã mệt rồi. Để nhưng mà để thượng tọa Quan Hỷ giúp cho một câu. Và thật ra thì bài học ngày hôm nay có rất là nhiều điều để chúng ta thảo luận. Và thưa tổ thầy siêu, có một điều là phần lớn tín đồ các tôn giáo, nhất là những người Phật tử đó, thì mỗi lần mà họ có cái tai họa, có cái hiểm nạn đó, thì họ hay làm phước, hay bố thí. Lấy ví dụ như là bình thường mà lúc làm ăn mà hưng thịnh hay là không có chuyện gì ấy, thì họ họ bố thí cũng đại khái thôi, nghĩa là bố thí bình bình thôi chứ không có cái gì đặc biệt. Nhưng mà những lúc mà họ gặp những cái chuyện khó khăn như là tài sản sắp bị khánh tận hay là bị kiện tụng bị này kia thì họ lại làm phước, họ lại làm phước. Thì ở đây mình có hai cách nhìn. Một đó là do mình sợ cái tai họa đến, mình làm phước. Hai đó là một người mà biết tạo phước để mà tránh những cái tai nạn rủi ro, thì cả hai điều này nó khác nhau trong đường tư cả tóc thôi. Dạ, khác nhau trong đường tư cả tóc thì bên thiên tội tội siêu làm phước ở trong những trường hợp như vậy đó, nó có phải là làm phước vì sợ, là phước vì vô minh, hay là làm phước trong những trường hợp như vậy là tại vì người đó ý thức được nhân quả và người đó làm? Trong trường hợp này thì tôi suy nghĩ sao? Kính thưa thưa tôi.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Quả thật thì chúng ta cũng có một vài sơ hở trong cái việc mà chúng ta làm phước để mà chúng ta hóa giải những cái sự rủi ro, những sự bất hạnh trong đời sống. Nói một cách đơn giản là như thế này: hãy chúng ta bệnh nào thì chúng ta phải dùng thuốc nấy để chúng ta trị. Khi mà chúng ta bị nghèo khổ, bị sa sút tài sản vật chất, thì chúng ta phải nỗ lực để chúng ta xả tài bố thí. Cái phước bố thí đó nó sẽ là cái nghiệp để đưa đến quả dị thục, là có được tài sản hương thịnh. Khi mà chúng ta bị bệnh hoạn, ốm đau, hoặc là khi chúng ta bị rơi vào một cái hoàn cảnh có thể bị tù tội vân vân, hay là kẻ thù trực hại, lúc bây giờ chúng ta phải tạo cái phước đức để chúng ta trấn áp đó, để chúng ta giải trừ cái nỗi bất hạnh này bằng cách là chúng ta tạo phước đức là gì? Tức là chúng ta giữ giới. Gặp những trường hợp đó thì chúng ta nên an trú nguyện giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, hủ rượu. Cả sáng thức dậy chúng ta cứ nguyện giữ giới, Rồi ngày mai chúng ta cứ sáng thức dậy nguyện giữ giới, chiều chúng ta tác ý suy nghĩ đến giới đó, chúng ta muốn chú nguyện do sự giữ giới này hay là do tu tập từ bi hỷ xã trong ngày hôm nay, nguyện sẽ thoát khỏi cái tai ác, vân vân. Thì vậy chúng ta dùng phước đức để chúng ta trị liệu, giải trừ những cái bất hạnh trong đời sống, bất hạnh về tinh thần. Rồi cái đến đó, một người mà họ nếu mà thấy mình sau cái tâm trí nó đờ đẫn, nó hay quên trước quên sau, hoặc là chúng ta kém thông minh, không có học hiểu được nhiều, thấy người ta học thông minh trí tuệ mà thấy mắc ham gì đó, thì như thế thì chúng ta không thể nào mà chúng ta làm cái việc khác để chúng ta bù đắp cái trí tuệ, chỉ ngoại trừ ra là chúng ta cố làm cái nghiệp phước trí, tạo cái phước trí. Tạo phước trí như là sự nghe pháp thuần thục, hoặc là chúng ta đàm luận về Phật pháp gọi là Dhammasakaccha, hay là thuyết pháp Dhammadesana đến cho người khác. Nhưng mà cao tổ của là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta hành thiền để suy niệm lời dạy của Đức Phật là vô thường khổ và vô ngã. Chúng ta sống như vậy đó, một thời gian sau thì cái trí tuệ nó lại phát sinh, chúng ta trở thành con người sáng suốt. Nghĩa là trị lấy thuốc, bệnh nào thì lấy thuốc đó mà trị, đó là cái cách. Tuy nhiên từ nãy giờ chúng ta đã học ở trong các cái bài nói về quả báo của cái sự bố thí, thì ở đây chúng ta thấy rõ là chỉ mỗi một việc là bố thí vật thực thôi, nhưng mà chúng ta được quả báo rất nhiều. Điều này không phải là một cái sự chống trái mâu thuẫn, mà ở đây là Đức Phật Ngài nhắc cho chúng ta là khi mà bố thí đó, chúng ta phải khéo tác ý, gọi là đức thu chú cà ta, tức là phải có cái chánh tri kiến về cái sự bố thí này. Khi mà chúng ta bố thí vật thực, lúc mà chúng ta bị bệnh hoạn thì chúng ta đi đến chùa, chúng ta trai tăng, không phải là trai tăng để cho chư tăng cầu nguyện cho mình hết bệnh, phúc chúc cho mình hết bệnh, không phải vậy. Mà khi mà chúng ta cúng dường vật thực, chúng ta nên đắc ý như thế này: mong nhờ những cái thực phẩm mà ta cúng dường này sẽ giúp cho chư tăng được thiểu bệnh khinh an, sức khỏe được dồi dào. Khi mà chúng ta tác ý như vậy đó, cái chúng ta cúng dường vật thực xong rồi, cái chúng ta mới phát nguyện do nhờ cái phước cúng dường vật thực khiến cho chư tăng được thiểu bệnh khinh an, mong cho tôi được thiểu bệnh khinh an. Đó, chúng ta tác ý như thế thì nó sẽ thành tựu. Thưa quý vị, có một cái điểm rất là đặc biệt. Rồi bây giờ người Phật tử chúng ta cũng bố thí cúng dường trai tăng vật thực, nhưng mà chúng ta tác ý này, đi đến chư tăng các vị mà đang chuyên tâm học nghiên cứu Phật pháp, đang thuyết giảng giáo pháp để duy trì giáo pháp, đem lợi ích cho quần sanh, chúng ta ngưỡng mộ về cái trí tuệ đó để chúng ta cúng dường vật thực. Chúng ta nghĩ rằng nhờ cái trí tuệ này, nhờ cái vật thực này, vị ấy sẽ được cái sự no đủ, an vui, sung mãn về cái thể lực để mà duy trì cái trí tuệ, làm việc lợi ích cho Phật pháp, cho chúng sanh. Chúng ta tác ý như thế, rồi cái chúng ta cúng dường trẻ tăng. Thường thường Phật tử chúng ta, có những người Phật tử họ cũng rất là khôn ngoan, khi họ muốn phát sanh trí tuệ đó thì họ đi cúng dường vật chất. Nhưng mà cúng dường ở những cái chùa nào mà chư tăng đang học kinh điển, học kinh điển, học giáo lý, hoặc là đang thực hành pháp, hành thiền chẳng hạn, rồi cái người đi đến cúng dường trai tăng với tác ý rằng nhờ cái vật thực này mà chư tăng sẽ được biện tài, vân vân. Khi chúng ta tác ý như vậy, chúng ta mới chú nguyện cái phước bố thí cúng dường này, mong cho tôi được trí tuệ, sáng suốt. Cái đó cũng là một cách chúng ta có sự khác ý. Có những chúng sanh á, chẳng hạn như nàng Khuất Chúa Ta Rá, trong cái tích chuyện đời quá khứ, nàng sẽ dĩ bây giờ mặc dù thân là tỳ nữ, thân tướng bị gù lưng, nhưng mà cái trí tuệ rất sáng suốt là tại vì ở trong đời quá khứ nàng có một lần đó cúng dường đến cho Đức Phật Độc Giác. Khi mà Đức Phật Độc Giác ngài nhận cái bát cơm á, cơm nóng quá, cái ngài cứ cái tay ngài xoay xoay cái bát để cho nó đỡ nóng tay, chứ cái bợ cái bưng cái bình bát mà để y nguyên thì nó nóng. Cái nàng khởi lên cái trí tuệ hiểu, cô tính nữ đó còn hiểu, cũng nghĩ rằng sở dĩ mà ngài đang đứng ngài vừa phút chút mà tay của ngài xoay xoay như vậy là chắc có lẽ cái bát nóng á. Cho nên nàng mới tháo cái chiếc vòng cẩm thạch đeo trên cổ tay đó, kính cẩn dâng lên ngài để làm cái chân bát cho ngài đỡ cái bát lên không có bị nóng. Với cái tác ý như vậy, trong khi nàng bố thí về vật chất, nhưng mà với cái tác ý trí tuệ như thế, nàng mới nguyện đời sau phát sanh lên trí tuệ đặc biệt hơn người khác, thế là đời sau thành tựu chúng vị. Và tôn giả Ananda trong quá khứ, khi mà ngài làm phước cúng dường vải để mai y đến cho Đức Phật Độc Giác, ngài là thợ dệt. Lúc đó ngài suy nghĩ rằng nếu mà cúng dường vải không thì làm sao các ngài mai y đây, thôi thì mình hãy làm phước luôn cả kim và chỉ. Ngài mới tác ý đến cái cây kim bén nhọn, và cái kim nó sẽ kết, kim chỉ nó sẽ kết chính lại những cái mảnh vải với nhau. Vì vậy cho nên ngài nguyện rằng trí tuệ đời sau của ngài, trí tuệ trở thành bậc đa văn, cái trí tuệ bén nhạy như vậy, hãy học ở đâu là nhớ đó, nghe đâu là nhớ đó, biết đó. Khi mà bố thí vật chất, xin nói chung cho quý vị nghe là bố thí bằng vật chất, chúng ta cũng nên có cái sự tác ý để thành tựu cái phước trí, thành tựu được cái phước đức. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng bố thí là tạo phước vật, rồi chúng ta mỗi khi mà làm phước ra tăng hay cúng dường vật thực đến chư tăng, chúng ta quên tác ý, đời sau nó sẽ chỉ có vật chất không, do cái sự tác ý. Như vậy nói tóm lại, trong câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì chúng tôi xin thưa rằng là chúng ta, cái điểm đầu tiên là chúng ta phải nắm một cách tổng quát rằng hễ bệnh nào thì phải uống thuốc nấy, hễ tạo phước vật thì đáp ứng cái nhu cầu vật chất thiếu thốn, tạo phước đức thì để hóa giải cái sự mất an vui trong đời sống, tạo phước trí là để chúng ta có được cái trí tuệ sáng suốt. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta làm một cái việc phước như là cúng dường sẽ tăng thôi, thì chúng ta tác ý khéo thì chúng ta cũng sẽ được thành tựu ba loại phước để đem đến sự an vui cho chúng ta. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Tham mô Bích Thầy.
Sao thưa kính trên Thượng Tọa Thầy Sư, bất Thượng Tọa Thầy Sư, nếu Thượng Tọa khỏe thì Thượng Tọa có thể giúp cho một câu con nữa. Tại vì ở đây cũng là một vấn đề rất là tế nhị. Bất Thượng Tọa Thầy Sư, ở trong A Di Đà thường nói đến cái cách mà chúng ta làm phước gọi là vô trợ, vô trợ và hữu trợ. Cứu trợ là trạng thái tâm chần chừ, làm cái gì cũng suy đi tính lại, không có nhanh nhổ, không có mau chóng. Tâm vô trợ là cái gì mà rất là mau chóng. Nhưng mà thường thường những người Phật tử họ nghĩ rằng mình làm cái gì mà suy nghĩ nhiều quá, mình suy nghĩ nhiều quá thì nó trở thành hữu trợ. Tuy nhiên ở tại đây khi mà chúng ta đọc về cái cung cách bố thí hay là cái thái độ bố thí thì rõ ràng là một người mà bố thí có trí đó, thì người đó có đủ sự hiểu biết, có đủ sự hiểu biết, nhận thức, có đủ sự nhận thức khi mình làm. Thì có khi nào mà nó có sự mâu thuẫn là hãy làm bằng tâm hợp trí đó, thì nó lại là hữu trợ, mà làm bằng tâm tâm vô trợ thì nó lại không có trí. Hay là chúng ta biết trong Anh Thì Đàm cũng nói rằng có những cái tâm vừa là hợp lý vừa là vô trợ. Thì bậc thiền tọa Từ Siêu nói trong đời sống hàng ngày của những người Phật tử đó, khi mà làm việc bố thí đó, nên làm nhanh chóng, đừng suy nghĩ nhiều, hay là nên làm với đầy đủ sự hiểu biết, mặc dù đôi khi nó hơi chậm hơn chút, nó không có nhanh chóng. Thì câu hỏi này nó cũng hơi tế nhị chút sinh tình, thiền tọa Từ Siêu.
Sa thú xin tri ân thiền tọa Đức Đẳng đã nêu lên một câu hỏi rất là tinh tế. Đây cũng là một cái cơ hội để chúng tôi trình bày về cái nghĩa lý ở trong A Tỳ Đàm, để giúp cho các Phật tử chúng ta biết thêm. Ngõ hầu trong cái việc mà làm thiện của chúng ta đó, chúng ta sẽ thành tựu tốt đẹp, lợi ích lắm thưa quý vị. Điều mà chúng tôi muốn nói ở đây là trước hết là chúng ta đặt cái vấn đề là bố thí bằng cái tâm thiện hữu trợ hay vô trợ, nó tâm nào, tâm thiện nào có phước nhiều hơn, hãy đặt cái câu hỏi cái chỗ đó. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải đặt một cái câu hỏi để chúng ta tìm hiểu vấn đề đó, là như vậy thì người Phật tử khi mà làm phước, nên làm phước với cái tâm hữu trợ, để mà dùng trí mà suy tư cân nhắc trước khi làm, hay là nên làm phước bằng cái tâm vô trợ, nhanh nhẩu, sốt sắng mà không có trí tuệ. Ở đây thưa quý vị, trước hết là chúng ta đề cập đến vấn đề là phước hữu trợ hay vô trợ, cái nào phước ít, là phước nhiều. Thì chúng tôi xin thưa rằng hữu trợ sát sang kha đi cắt, ở trong cái tâm thiện hay tâm tình hảo chỉ là một cách giải thích về cái tâm sanh, về cái tâm sanh, cái tâm thiện mà sanh khởi đó, là sanh khởi liền hay sanh khởi có yếu tố thúc đẩy, gọi là hữu trợ hay vô trợ. Vấn đề này gọi là có phước hay, nếu mà làm phước mà với cái tâm hữu trợ hay vô trợ đó, có phước nhiều hay phước ít. Thì ở đây chúng tôi xin thưa quý vị rằng cái yếu tố mà nó khiến cho cái tâm thiện sanh khởi hữu trợ đó, nó có hai trường hợp, có ba trường hợp. Quý vị nhớ kỹ là có ba trường hợp mà cái tâm thiện sanh khởi hữu trợ. Trường hợp thứ nhất, một người không có lòng tin, không có khuynh hướng đạo đức, tâm tư còn bỏng sẻn tài sản, cho nên khi mà ai đó rủ họ làm phước thì người này không có muốn làm, nhưng mà rồi sau đó suy đi nghĩ lại, họ mới cố gắng để bỏ ra một chút ít tiền, một chút ít tài sản, với cái tâm của họ thì keo kiết lắm. Bình thường thì họ rất là keo kiết, nhưng mà bây giờ người ta nói quá, người ta nếu mà tất cả mọi người đều làm phước
mà mình không làm thì có cũng kỳ. Cho nên người này nghĩ vậy, cho nên cố gắng làm, cố gắng hồng phước. Thì làm phước mà với cái tâm hữu trợ kiểu đó đó, thì mới xem như là cái quả dị thục thấp kém, quả dị thục thấp kém. Còn cái trường hợp thứ hai, hữu trợ không phải là do nơi cái tâm bổn sẻn, bình thường thì họ rất thích làm, họ quan hỷ làm, nghĩa là nói đến cái chuyện mà làm phước xả tài thì họ sẵn sàng thôi. Nhưng mà khổ vì ngay trong cái ngày hôm đó họ bị bệnh, thân của họ nặng nề khó chịu, cho nên tâm bất an. Lúc bây giờ khi mà ai đến rủ làm phước thì vì do nơi cái tâm không có được an, không được an ổn, do cái sự bệnh tật chi phối, thành ra người này cố gắng giữ cái tâm niệm thiện và làm phước với người khác, hùng phước với người khác. Thì làm phước bằng cái tâm thiện hữu trợ kiểu này đó, thì nó không phải là cái quả dị thục khiếm khuyết giống như là cái người hữu trợ bằng cái, do cái sự bỏ sẻ. Nhưng mà cũng không phải là thù thắng, là bởi vì tâm lúc đó có cái sự chần chừ hay là chậm chạp, là vì do cái thân bất an. Trong trường hợp này thì phải nói rằng ở đời sau người đó cái tài sản nó phát sanh đến, nó cũng chỉ làm cho cái cảnh thường chứ không có sự quan hỷ lắm. Phát sinh lên tài sản và tài sản đến cũng chật vật khó chịu lắm, nghĩa là phải đổi lấy bằng nước mắt mồ hôi vất vả mới có được cái tài sản. Còn cái điều thứ ba, hữu trợ, nhưng mà hữu trợ cái cách này thì cái phước là đặc thù. Đó là một người khi mà họ làm phước, họ khi mà ai rủ họ làm phước, trước khi làm phước họ bắt đầu họ suy tư trước, họ tư tiền trước, họ suy nghĩ nên làm theo cách nào và nên chuẩn bị tâm với cái nguyện lực như thế nào. Sau khi mà trí tuệ sinh khởi, họ sắp đặt cái tâm lý cho hoàn chỉnh trước khi bố thí, rồi họ mới làm. Thời như vậy, đối với người mà họ làm phước với tâm hữu trợ như thế thì cũng được xem như là làm phước với cái quả thù thắng. Cho nên cái tâm thiện mà hữu trợ làm phước bố thí đó, chúng ta đừng có vội đưa ra một cái kết luận một cách gọn ơ là hãy làm phước với cái tâm thiện hữu trợ thì cái quả phước ít. Tùy hữu trợ, mà hữu trợ theo kiểu tâm bổn sẻ thì quả phước ít, mà hữu trợ do cái thân bất an bệnh hoạn bây giờ mình cố gắng làm là khác, mà làm phước với tâm hữu trợ và do cái trí tuệ suy luận cân nhắc sắp xếp tâm lý thì cái quả phước là khác, nó thù thắng hơn. Cho nên khi mà chúng ta nói về cái vấn đề đó, chúng ta phải phân ra ba như thế. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề là vô trợ. Không phải là vô trợ lúc nào cũng có quả thù thắng, không gì. Nó chỉ thù thắng ở chỗ là cái người mà phát tâm nhanh lẹ, phát tâm thiện nhanh lẹ, không có chần chừ thì đời sau đó thì họ được cái quả phước nó phát sinh cũng một cách nhanh chóng. Nhưng mà trong cái tâm thiện mà vô trợ đó thì nó kẹt một nỗi là có đôi khi cái tâm thiện vô trợ và ly trí thì tùy theo mỗi người có cái sở thích, Nhưng mà riêng về chúng tôi thì chẳng thà hữu trợ mà hợp trí. Còn nếu là vô trợ mà hợp trí thì nhà nát xong chúng ta thì tuyệt tuyệt vời. Còn nếu mà kiểu vô trợ mà ly trí thì nó rất nguy hiểm. Có những người đi ở trong đoàn, đi du lịch qua bên Ấn Độ, quý vị biết, vừa bước xuống xe hay đi đâu, ăn xin nó đến, xin, liền, phát tâm liền, phát tâm nhanh chóng, vô trợ. Nhưng mà cái vô trợ họ lại làm cho có hại, là hãy đám người ăn xin mà họ thấy có một cái người hảo tâm cho được một giả ăn xin kia, tại sao mình của ăn xin mình không được hưởng, thế là họ cứ vây quanh, làm cho thí chủ phải đứng ở giữa trận mạc, địch bao vây chung quanh là không có thoát ra được, chật vật lắm, khó khăn lắm, nhờ cảnh sát giải tán thì lúc bây giờ mới lên xe được đi với đoàn, mà làm cho mọi người phải khó chịu, mà bản thân của mình thì cũng mất thời gian nữa. Thì như vậy làm phước mà vô trợ mà thiếu trí thì như vậy nó thường thường thì đưa đến những cái bi kịch, hoặc là cái quả đời sau thì nó không có căn bản. Chúng ta thường những người mà làm phước vô trợ mà ly trí thì đời sau cái quả nó phát sanh nhanh thiệt, nhưng mà thường thường là cái của quạnh tài, của phi nghĩa nó đến bất thình lình chứ nó không có căn bản. Còn người mà làm phước bằng cái tâm vô trợ mà hợp trí hay là hữu trợ mà hợp trí thì đời sau cái quả phát sanh lên được tài sản, và tài sản đặt ở trên nền tảng vững chắc, nó có cơ sở đàng hoàng. Cho nên ở đây nó tùy theo trường hợp chúng ta. Thì bây giờ đã trả lời xong cái vế thứ nhất, thì cái vế thứ hai chúng tôi muốn nói rằng người Phật tử chúng ta nên làm phước tâm hữu trợ hay là vô trợ. Thì chúng tôi xin thưa rằng dầu hữu trợ hay vô trợ gì cũng được, miễn làm sao mà quý vị làm phước với cái tâm hợp trí là được rồi. Bởi vì chính cái trí tuệ đó, cái chánh tri kiến đó, nó sẽ dẫn dắt, nó sẽ ổn định, sẽ sắp xếp để cho quả vị thuộc đời sau chúng ta nó được tốt đẹp, toàn hảo. Đó là cái câu trả lời mà chúng tôi xin được trình bày để chia sẻ với quý vị nhân cái câu hỏi của Thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trình Thượng tọa Tổ sư. Mình Thượng tọa Tổ sư có lẽ là đã lỡ thì chắc Thượng tọa có thể trả lời luôn cho hôm nay, tại vì nó cũng có một số vấn đề nó hơi khó khăn đó. Nếu mà Thượng tọa có thể giúp được thêm một phần nữa cho xong hôm nay thì rất là quý. Bạch Thượng tọa, là có nhiều người làm phước bằng cái thói quen mà chúng ta gọi là thường nghiệp. Thí dụ như quen trai tăng, quen lễ trai tăng, hay là quen ngày rằm đi chùa chẳng hạn. Nhưng mà có người họ phê bình rằng nếu mình làm cái gì bằng thói quen đó thì mình làm cái đó cho mình chứ không phải là vì chúng sanh. Ví dụ như những người mà họ bố thí, bây giờ đó là có những người trai tăng mà không có đi làm lễ trai tăng, họ chịu không nổi. Dạ, nói cách khác, ngôn ngữ thường tình họ là gọi là ghiền trai tăng, họ làm lễ ghiền làm phước. Thì do họ ghiền làm phước thì họ nên họ bắt buộc phải làm phước, thì tôi nói là mình làm cái đó là cho bản thân của mình chứ phải cho tha nhân. Thì câu hỏi được đặt ra ở tại đây đó là mình làm phước mà vì thói quen, làm phước vì cái thường nghiệp, làm phước bằng cái thường thân y duyên, đó nó tốt hay là không tốt theo cái đó về cái tâm lý bố thí, cái tính thực tại.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin xin lỗi các vị giảng sư trong ngày hôm nay, là Đức Pháp Đăng, là Đức Từ Viền, là Đức Phật Tính, các vị đã vào rung nhưng mà không có được sinh hoạt, bởi vì hôm nay thì tôi chắc đẳng đặc biệt có những câu hỏi dành cho chúng tôi sau cái bài giảng. Những gì mà chúng tôi trình bày chư vị giảng sư chúng ta quan hỷ đồng tình thì cũng có nghĩa là chư tăng chúng ta có cái sự sinh hoạt thảo luận giống như vậy, mong các vị quan hỷ. Và bây giờ thì chúng tôi tranh thủ để trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Chánh Đẳng, bởi vì chúng ta cũng ít thời gian. Cái gì nó cũng có hai mặt. Khi mà chúng ta làm phước làm thiện, mà chúng ta làm thiện trở thành cái thói quen hay là cái thường nghiệp, gọi là Achinna Kattamma, thì đó là một điều tốt. Tuy nhiên nó cũng có vấn đề. Buổi sáng hôm nay ở tại chùa Sư Lý Vĩnh Long, tại chùa của chúng tôi, bây giờ phải nói là chùa của thượng tọa Giác Sơn trụ trì, chúng tôi trụ trì Viên Giác nè. Buổi lễ trai tăng hôm nay có một gia đình Phật tử, họ làm phước thường xuyên lắm, hàng tháng họ đều làm phước, và không phải là hàng tháng mà những ngày hôm nay trong 7-7-4-9 ngày tuần thất của người trong thân quyến, cho nên họ mỗi tuần mỗi đến làm phước. Cái bữa đầu thì họ làm phước với cái tâm sốt sắng vui vẻ, nhưng mà dần dần cho đến cái thất thứ sáu này, ngày hôm nay tới thứ sáu, cái tâm của họ bắt đầu nó trở thành quỷ quải. Chúng tôi bắt mạch và chúng tôi biết được chỗ đó, cho nên trong cái lời sách tấn trai tăng cho thí chủ, chúng tôi có nhắc đến điểm này. Là một người Phật tử cứ đi làm phước thường thường, thường xuyên, tạo thành cái thường nghiệp thiện thì đó là điều tốt. Nhưng mà quý vị phải chuẩn bị cái tư tưởng, cái tâm lý trước khi mà làm phước. Dù mới làm phước ngày qua, hôm nay làm phước, thì sáng hôm nay quý vị cũng nên có cái sự suy tư như thế nào đó để cho tâm của mình nó hưng phấn, nó quan hỷ, sốt sắng, tích cực ở trong cái việc làm phước ngày hôm nay. Rồi ngày mai cũng vậy. Kẻ phàm phu của chúng ta nếu mà không làm phước á, thì ác pháp nó sinh khởi, bất thiện pháp sinh khởi, tham sân si. Nhưng mà hễ khi chúng ta làm phước thường xuyên, tu tập hoài như vậy, cái tâm nó bị lờ, cho thấy rằng kẻ phàm phu khi chưa giác ngộ được cái chân lý, chưa giác ngộ được, chưa đắc chứng được pháp siêu thế, chưa chứng ngộ niết bàn, thì lúc bây giờ những cái niềm vui ở trong thiện pháp có đôi khi nó trở thành bị lờn, giống như một người bị lờn thuốc vậy đó. Uống thuốc hoài như vậy có đôi khi nó không còn tác dụng nữa, bác sĩ phải thay đổi thứ thuốc khác. Tâm phàm chúng ta thật sự rất khó trị. Thế thì bây giờ chúng ta đặt cái vấn đề là nếu mà làm phước thường xuyên thì có đôi khi cái tâm bị lờ, sau đó làm phước với cái tâm lơ đễnh, lâu lâu làm phước một lần thì cảm vui, nhưng mà khổ nỗi lâu lâu làm phước một lần thì nó không thành cái thường nghiệp, thế là cái phước báo nó lại ít. Bây giờ hai điều đó chúng ta chọn cái điều nào? Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta phải chọn hết cả hai, tức là phải làm phước thường xuyên để cho nó trở thành cái thường tận y duyên, thành cái thói quen, thành một cái tập quán, thành một cái sự quân tập. Nhưng mà mỗi lần làm phước thì chúng ta phải khéo suy tư, khéo tác ý, để cái tâm luôn luôn có cái sự quan hỷ trong mỗi lần làm phước. Cũng giống như là chúng ta từ nhỏ đến lớn đã ăn cơm hàng ngày thì có bao giờ chúng ta cảm thấy là chúng ta ngán cơm đâu, chỉ trừ ra những lúc chúng ta bị bệnh chúng ta mới ngán cơm thôi. Chứ còn về cơm gạo đó là chúng ta không có ngán, ngán bánh trái kẹo thì có, chứ cơm thì không có ngán. Nếu mà chừng nào chúng ta ngán cơm không muốn ăn nữa thì lúc đó chờ đến lúc mà chúng ta lên giàn quả rồi. Cũng vậy, chúng ta phải làm sao chúng ta tu tập thiện pháp cho nó thuần thục, thành cái thường cận y duyên, và mỗi lần làm với cái tâm quan hỷ, thích thú, cái đó là điều tốt. Chúng ta tránh hai cực đoan, một là thỉnh thoảng mới làm, chứ không có chỉ thích làm thường xuyên. Thứ hai nữa, bỏ cái cực đoan là do vì làm thường xuyên cho nên cái tâm nó lơ đễnh, nó bị lờn đi, thì chúng ta bỏ hai cực đoan đó, chúng ta đi vào cái con đường thứ ba, con đường trung đạo, thì nó sẽ tốt cho chúng ta. Và ở đây khi mà chúng tôi nói cái điều này đó, thì chúng tôi cũng nhắc thêm một điều nữa mà các Phật tử chúng ta phải chú ý là khi chúng ta làm phước chúng ta có ba yếu tố để giúp cho chúng ta không bị lờn trong thiện pháp. Nếu mà chúng ta không có ba yếu tố này, chúng ta cứ làm phước, hôm nay cũng đi làm, mai cũng đi chùa làm phước, mốt đi chùa làm phước với cái tâm như vậy đó, lâu ngày chúng ta sẽ thờ ơ trong cái thiện pháp, nghĩa là tâm nó không có cái sự hân hoan ở trong thiện pháp. Bây giờ ba yếu tố để giúp cho chúng ta trở thành cái thường nghiệp thiện mà luôn luôn vẫn với cái tâm quan hỷ. Thứ nhất là mỗi lần làm là chúng ta nên có cái sự suy tư về cái khổ luân hồi. Suy tư về cái khổ luân hồi. Chúng ta cứ nghĩ rằng là vì thiếu cái phước báo cho nên cho đến giờ này ta vẫn còn phải luân hồi lặng hợp ở đây, và vẫn phải khổ nhọc vất vả một hàng ngày đi bòn từng chút phước. Mong rằng cái sự làm phước của ta trong ngày hôm nay nó sẽ gom góp lại để trở thành cái đại duyên giải thoát trong ngày vị lai. Khi mà chúng ta có cái sự suy tư về cái khổ luân hồi như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự hưng phấn tranh thủ trong cái việc làm phước. Cái yếu tố thứ hai nữa là chúng ta làm phước bằng cái niềm tin cung kính Đức Phật. Trước khi mà chúng ta làm phước, chúng ta nên suy nghĩ một điều là Đức Thế Tôn khi còn là vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, khi là vị Bồ Tát, Ngài có hai điều. Một là không biết no trong thiện pháp. Hai là không có thối chuyển trong thiện pháp. Đức Phật này dạy các tỳ kheo rằng khi ta còn là vị Bồ Tát chưa thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, ta có hai cái yếu tố này, hai cái đức tính này mà ta miệt mài nỗ lực trong cái việc tạo phước ba la mật. Bây giờ người Phật tử chúng ta cứ suy niệm hai cái điều đó, nghĩ rằng Đức Thế Tôn khi còn là vị Bồ Tát luân hồi sanh tử này làm phước không biết no, Ngài lúc nào cũng cảm thấy thiếu cái phước cho nên Ngài làm, và dầu trời nắng trời mưa trời khổ Ngài cũng vẫn tinh tấn chứ Ngài không có thối chuyển. Chúng ta suy nghĩ rằng
Như vậy thì ta là đệ tử của Ngài, đệ tử của Đức Thế Tôn, ta phải theo cái hạnh đó. Không biết no trong thiện pháp lúc nào cũng thiếu cả. Bởi vì nếu đủ thì mình đã giải thoát rồi, đằng này chúng ta còn thiếu cho nên còn luân hồi như thế. Thì nhờ cái đức tin đó đó mà chúng ta sốt sắng trong cái việc làm phước. Cái thứ ba đó là chúng ta hướng tâm đến cái thành quả giải thoát. Cái yếu tố thứ ba giúp cho chúng ta quân tập thiện pháp thành thường nghiệp mà chúng ta không bị lờ nữa là chúng ta hướng đến thành quả thiện pháp. Mỗi một người Phật tử chúng ta đều phải định hướng cho mình một cái thành quả, mong rằng trong tương lai ta sẽ chứng quả A-la-hán, A-la-hán thinh văn, A-la-hán độc giác hay A-la-hán toàn giác. Chúng ta phải phát nguyện có một cái hạnh nguyện gọi Acittana Parami. Khi mà chúng ta nhắm đến cái mục đích thì tự nhiên ngày nào chúng ta cũng làm phước. Chúng ta nghĩ rằng với cái phước báo ngày hôm nay ta vung bồi thêm cho cái lý tưởng giải thoát trong tương lai với cái mục đích như vậy. Chúng ta có cái công việc làm thì chúng ta có ngán. Cũng chẳng hạn như cái người mà làm vườn, khi mà họ trồng cây cam hay cây bưởi, cây xoài, họ trồng với cái mục đích là để cho cây nó ra quả và thu quê lợi mà sinh sống. Vì vậy cho nên cái người làm vườn mỗi lần họ vung phân tưới nước, vung bồi đắp gốc cây xoài hay cây nhãn, người đã làm rất mệt mỏi. Rồi bởi vì họ nghĩ đến cái thành quả do những cái cam, cái xoài, cái bưởi, cái mận đó nó sẽ đem lại cái sự an vui như thế nào, thì tự nhiên người đó sẽ siêng năng tinh tấn. Còn người mà họ không thấy thành quả đó là họ mới chán. Còn hễ mà nghĩ đến cái thành quả thì người đó sẽ miệt mài không có chán. Cho nên ba điều này quý vị Phật tử chúng ta phải lưu ý. Và khi đã có ba điều đó rồi thì quý vị cứ tự tại an nhiên để mà tạo thường nghiệp làm phước. Hôm nay cũng làm, ngày mai cũng làm, ngày mốt cũng làm. Làm tâm nó không có bị chánh mãn. Còn khi mà chúng ta thiếu ba yếu tố này đó thì chúng ta làm một thời gian chúng ta bị lờn thuốc. Chúng ta cảm thấy mình làm rằng mỗi lần làm phước cũng vậy thôi. Đi đến chùa rồi ngồi trên chánh điện hay ngồi dưới trái đường, rồi cũng tác bạch với những cái bài kinh giống y chang như vậy đó, với những cái lời giống y chang như vậy đó. Rồi cái đi đến dừng chư tăng thì chư tăng tụng kinh phúc chúc rồi mình hồi hướng chỉ vậy thôi, đơn điệu quá, cứ lặp đi lặp lại mãi như thế đó thì chúng ta chán. Nhưng mà khi mà quý vị có ba yếu tố này rồi thì cái thường nghiệp của quý vị là làm không biết chán. Đây là chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về cái cách thức mà chúng ta tạo phước bằng cái thường cận y duyên. Tạo cái thường nghiệp nó rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta phải biết cách để mà chúng ta tháo gỡ khi mà tâm của chúng ta nó bị lờn. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi bấy nhiêu. Và kính bạch chư tăng, kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, hôm nay thì rất là hoan hỷ được giảng cái đề tài và được trọn vẹn trả lời những cái câu hỏi của thượng tọa đã điều hợp. Và bây giờ thì chúng ta lố 5 phút rồi, cho nên chúng tôi xin trả nick lại cho thượng tọa. Và thượng tọa điều hợp để hồi hướng và đấm rung Nam mô Bụt Thầy gia.
Sa tu, kính trường thượng tọa thầy sư. Thật ra thì vẫn còn có rất nhiều điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Nhưng rất tiếc thì giờ đã hết, do đó nên xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở đây. Và ngày mai này sẽ có một đề tài nói về trì giới, một ở trong ba pháp mà Đức Phật dạy cho một cư sĩ tu tập. Chúng tôi rất là mong rằng quý Phật tử khi nghe những đề tài này, quý vị nên tập trung một chút, vì đề tài đó không đơn thuần là một đề tài quen thuộc như là chúng ta thường nghe. Và qua đó chúng ta thấy rõ là Đức Phật Ngài có những hướng dẫn rất là cụ thể ở trong đời sống. Kính đại lễ thượng tọa thượng sư, đại lễ chư công đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Đức Thầy.
Xa thu lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa tể siêu tọa giác thắng. Con Nhật Huỳnh, thay mặt đại chúng trong gương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yang kincit kusala kamang kapa pagiriya mama kaye navaja manasa didase sukatang katang kata sangino ati yeja sata sangino katang bunya palang mayan sapi pagi kawandute yetang katang suri tangendang bunya palang mayan yeja batanakana Nanti Dewa Ganto Adiwega Yungta Belo Kami Yesa Kaki Wanda Arane Duka Manonya Pujana Kapela Pandu Mangaki Kami Con xin hồi hướng phước lành là ta cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiếm cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường kiếm nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cung quả vị nhân Sapang sumanggalang kakan tu sapa dewata sapa buta lupa wena soti on suliron darang tu sapa sumanggalang kakan tu sapa dewata sapa dhamma lupa wena soti on suliron darang tu sapa sumanggalang kakan tu sapa dewata sapa sangka lupa wena soti on suliron parang yang kau dek dalam kek yang lam jai on để từ ba chúng sanh